đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2019, từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có vui không?
Chắc chắn.
Bữa nay Nam Phương hỏi câu khác, vui không?
Chắc chắn là vui hơn tuần trước, thưa cô. Thời gian quá mau. Mới vào chương trình tuần trước, chúng ta đã gặp khó khăn. Và tất cả điều khó khăn đó đã qua đi. Nó là dĩ vãng được, thưa cô. Thời gian quá mau, như tôi nói, chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây của cuối tháng 7. Dù chỉ mỗi tuần một lần, công việc này đã chiếm một phần lớn của cuộc đời tôi, thưa cô. Và cách duy nhất để thực hiện thực sự thỏa mãn là làm điều gì mình tin là đáng giá. Và cách duy nhất để làm điều đáng giá đó là yêu điều mình làm. Nếu quý khán thính giả và chương trình Từ Cánh Đồng Mây chưa tìm thấy nó, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, không thỏa hiệp. Cũng giống như tất cả mọi điều thuộc về con tim, ta sẽ biết khi nào ta tìm thấy nó. Và cũng giống như những điều mối quan hệ tuyệt vời, nó sẽ trở nên tốt. Nó sẽ trở nên tốt hơn cùng với thời gian. Vì vậy hãy tiếp tục tìm kiếm cho tới khi tìm kiếm được nó. Đừng thỏa hiệp, không hòa giải. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, dù gặp khó khăn từ tuần trước nhưng nhất quyết một điều vui sướng, điều mình làm đó là phải lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây lại. Từ Đài Sài Gòn Dallas, như cô Nam Phương mới giới thiệu vào Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, xin gửi lời chào đến bà Đầm Xòe, tuần trước không xòe được, nhà văn Phạm Thành. Thưa, nếu bà Đầm Xòe nghe được tôi.
Dạ, xin chào anh Phan Đình Minh và khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas phát thanh Hoa Kỳ. Và xin chào cô gì kỹ thuật đó, anh Phan Đình Minh à.
Cô Nam Phương. Tuần trước cô Nam Phương.
Cô Nam Phương, xin chào Nam Phương. Tuần vừa rồi chúng tôi đã không thực hiện được. Thì lần này chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện lại như anh Phan Đình Minh đã nói trong cái đề từ ấy.
Dạ,
chúng
vâng.
Ta phải tiếp tục làm việc để tự lại những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Và những cái gì đứt đoạn của quá khứ chúng ta phải tiếp tục nối lại, hàn gắn lại và tiếp tục tiến lên, đi lên.
Tiếp tục tiến lên.
Dạ vâng, Nam Phương xin chào bà Đầm Xòe.
Cô Nam Phương, cô chào bà Đầm Xòe. Ông đang ở Hà Nội, thời tiết hôm nay tốt không? Ông nói hôm nay có vẻ tốt lắm, tốt lành lắm. Thời tiết tốt không?
Thời tiết cũng bình thường anh, vẫn phải nóng nóng lên tới 34-35 độ anh. Cũng nóng lắm, ngồi trong nhà thì phải bật điều hòa thì mới ngồi được, hoặc là mới ngủ được. Còn đi ra đường thì vẫn nóng không ngập, mà đặc biệt là Hà Nội anh biết đâu, mấy họ bê tông hóa hết rồi mà, cho nên là ánh mặt trời nó chiếu xuống nên nó chiếu vào bê tông. Cả Hà Nội trong cái khu nội thành, mấy bốn cái quận nội thành truyền thống đấy, tức là quận 2 và chân như quận Hoàn Kiếm, như quận Ban Đình ấy, thì quận Đống Đa thì họ bê tông hóa hết rồi, nhưng mà được chiếu vào nhiệt nó tỏa lên kinh khủng lắm. Như vậy là chúng ta ở Hà Nội đang sống trên một cái nền tảng bê tông, cho nên là nó rất là nóng anh ạ.
Ông đã đến với chương trình này một thời gian lâu rồi, và cũng biết cho chương trình từ cánh đồng mây này, sống trên đài này cũng đã mười mấy gần 20 năm rồi.
Xin cảm ơn anh đã lại tiếp tục cho bà Đàm Sản hoàn thành được cùng với anh là cây mây cây gió trên không dung để nói chuyện, để chia sẻ với bà con. Chúng ta sẽ như là tầng ngọc không vì liên công với anh ạ. Chúng ta nói cho bà con nghe, và chúng ta sẽ nói những cái điều chúng ta nghĩ, chúng ta biết và chúng ta muốn truyền tải cho mọi người. Phạm Thành tuy bây giờ đang sống ở Hà Nội, có thể là nói hay là viết lý giá chiêu cổ đấy, nhưng Phạm Thành khẳng định rằng Phạm Thành là con người tự do, nói những điều tự do, dù nói rồi mà có thể chịu tù đầy, chịu công an đến bắt mớ tù đầy hay là hành xử một cách thô bạo với Phạm Thành, thì Phạm Thành cũng quyết không thay đổi cái tiếng nói tự do của mình. Cho nên là Phạm Thành sẽ sẵn sàng trả lời tất cả những cái gì anh Phan Bình Minh hỏi, và Phạm Thành nói với cái tiếng nói của một người tự do. Mà một người tự do ở Hà Nội có nghĩa là phải chấp nhận tất cả những cái tất cả những cái sự áp bức, cái sự đè nén, cái sự dòm dọ, thậm chí bị bắt bớ vào tù của chính quyền cộng sản. Nhưng dù vậy Phạm Thành vẫn nói những cái điều gì Phạm Thành nghĩ, Phạm Thành biết, mình nghĩ và Phạm Thành nói. Phạm Thành không hề loanh quanh, không hề vòng vo, không hề né tránh. Có điều là biết tới đâu thì nói tới đó.
Biết nhiều, biết nhiều. Ông biết, ông biết, ông theo dõi chương trình của tôi cũng đã lâu, và tất cả những người khách mời của chương trình này qua hơn một thập niên đều là những người trong nước cả, đều là những người có thể tôi sẽ có 70 năm tuổi đảng cả mà. Ông cũng là người đã xẻ dọc Trường Sơn vậy, ông cũng là người đã được huấn luyện bởi đảng vậy, ông cũng là một người đã có lúc đeo khăn quàng đỏ vậy. Tôi nói với ông là tất cả chúng ta nói như ông vừa mới nói, chúng ta đều nói đều trung thực cả, không bao giờ nói trái với lòng mình. Có lẽ đó là ưu điểm thưa ông. Chắc chắn chúng ta cũng có nhiều khuyết điểm đấy, nhưng mà thôi, cái khuyết điểm về kỹ thuật chúng ta không nói được. Nhưng mà tôi nói với ông này, kẻ yếu nó trở thành mạnh nhờ nó ăn nói láo, lừa gạt. Kẻ mạnh đôi khi trở thành yếu vì biết tôn trọng sự thật và tôn trọng nhân phẩm của con người. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không? Chắc chắn là tôi với ông không yếu đâu, không yếu. Dầu là nhìn sót cũng không yếu.
Đúng anh ạ, rất đúng anh ạ.
Tôi thưa với
rất
ông.
Đúng. Vâng.
Tôi thưa với ông là những lần ông lên chương trình này tôi vui lắm. Tôi thưa với ông là đã có và nhiều người trên diễn đàn tự do cũng như trên đài này nói với tôi là chưa được nghe nhà Phạm Thành nói, nhà Phạm Thành. Ông đang sống ở một nơi người ta gọi là có những người có phải là thế thiên hành đạo hay là cái gì đó nữa không?
Dạ, chưa nghe rõ câu này anh ạ. Anh nói lại đi ạ.
Ông đang sống ở một nơi.
Nói lại đi.
Ông đang sống ở một nơi mà người ta nói những người lãnh đạo hôm nay là những người thế thiên hành đạo hay là những người bá đạo hành đạo thưa ông?
Ồ anh ơi, anh hỏi câu hỏi này thì để cho Phạm Thành nói hơi hơi dài một chút nhé.
Đừng nói dài quá.
Tức là ở Hà Nội hiện nay thì cũng có một cái lực lượng gọi là ủng hộ đảng đấy, thì là phong ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, bây giờ là thêm chủ tịch nước ấy, là với cái công việc chống tham nhũng của ông vừa rồi á, thì người ta vống ông lên là một người coi như đang thay trời hành đạo, mà nói chữ ra là thế thiên hành đạo đấy anh ạ. Nhưng mà dưới cái sự quan tâm của Phạm Thành từ năm 2005 đến bây giờ thì Phạm Thành là hoàn toàn có một cái quan điểm ngược, mà không quan điểm ngược của Phạm Thành là có chứng minh rất là đàng hoàng rõ ràng. Đó là ông Phạm Trại, ông Nguyễn Phú Trọng thực ra là một cái ông là đại nghịch bất đạo, chứ không có phế thiên hành đạo một chút nào. Tại sao Phạm Thành phải nói như vậy? Vì một con người mà không sống vì mình, không sống vì dân tộc và đất nước, mà lại làm tay sai cho ngoại bang, lại với quyền lợi của đất nước, của dân tộc hơn không bằng quyền lợi của đảng, rất tâm bán nước làm tay sai cho tờ phòng những người Phú Trọng, thì sao gọi là thế thiên hành đạo được? Mà đấy là những cái hành động đó của ông Nguyễn Phú Trọng, đó là hành động của một kẻ đại nghịch bất đạo, tức là cái tội tận cùng của cái tội là một con người. Giờ thấy anh ạ, vì sao tôi lại nói như vậy? Tôi có thể chứng minh với anh rằng là từ năm 2005 khi ông Nguyễn Phú Trọng còn làm chủ tịch quốc hội, sau đó thì mười mấy năm tới 8 năm vừa rồi ông làm tổng bí thư đó, thì trước cái nạn xâm lăng của Trung Quốc của mình, lại mất Hải Bắc, mất Biển Đông, rồi giết bao nhiêu ngư dân Việt Nam đi đánh cá ở trên Biển Đông, rồi giúp cho Trung Quốc đầu tư bao nhiêu những cái dự án vào Việt Nam, dở dang đội vốn ấy, thế mà ông Nguyễn Phú Trọng từ năm 2005 đến bây giờ anh nhá, tức là 19 trừ đến 5 tức là 14 năm rồi, ông ấy chưa hề một lần mở mồm ra để mà phê phán Trung Quốc với cái hành động xâm lược Việt Nam và giết dân Việt Nam. Đấy là một nhẽ. Nhẽ thứ hai là ông ấy chưa từng mở mồm ra để nói một câu vì dân tộc, vì đất nước. Mở mồm ra nói một câu thương xót đồng bào mình hành nghề trên Biển Đông mà đã bị tàu cộng dùng thuyền các loại đâm nát, bắn giết cư dân, cướp tài sản. Mà ông Trọng chưa bao giờ mở một câu thở than chia sẻ cái nỗi mất mát đấy của nhân dân. Mà ngược lại, ông ấy tìm mọi cách biện minh cho những hành động xâm lược của Trung Quốc, nào là Biển Đông không có gì mới, chúng ta phải ăn đời ở kiếp láng giềng của chúng ta, nếu chúng ta đấu lại Trung Quốc thì liệu chúng ta có ngồi đây mà tổ chức được đại hội đảng hay không, vân vân, nhiều lắm. Và xin thông báo với anh là Phạm Thành từ năm 12 bây giờ đã viết được 100 bài về ông Nguyễn Phú Trọng. Và vừa rồi Phạm Thành đã tập hợp thành một cái quyển sách với 80 bài, thành một cái tập chính luận với cái đầu đề là Nguyễn Phú Trọng, thế thiên hành đạo hay đại nghịch bất đạo. Thì bản thảo này đã xong hết rồi, dàn trang hết rồi anh ạ. Nhưng mà hiện nay đi in ở các hiệu, in ở trong nước thì dĩ nhiên là nhà nước họ không bao giờ cấp cái giấy phép cho Phạm Thành in, để Phạm Thành thực hiện cái quyền trình bày, được quyền trình bày tư tưởng của mình như pháp, thì Phạm Thành có thể ra hiệu photocopy để phải in thành sách. Như Phạm Thành năm ngoái, Phạm Thành đã in 500 cuốn Cổ Hồn Giả Nghĩa và Hội Chữ Vẹo ấy, thì ra đấy in. Nhưng mà lần này mình Phạm Thành đến đâu là công an đến nó chắc cái hiệu photo không, công ty không cho in cái quyển đấy. Thành ra cái quyển này bây giờ vẫn đang nằm trên bản thảo, và Phạm Thành cũng buộc gửi cho gửi sang Mỹ đấy để người ta post lên trên cái mạng Amazon.com anh ạ. Nhưng mà bán như Amazon.com nhưng cái mạng ấy nó không ở Việt Nam, cho nên Phạm Thành không thích in trên mạng đó, cũng như thậm chí Phạm Thành cũng không thích in ở nước Mỹ luôn. Ví dụ như là còn sáng nghĩa rồi hai quyển giáp chiến cộng sản, Phạm Thành muốn quyển in ở bên đó, nhưng mà in ở bên đó thì hiệu quả tác phẩm của mình nó không cao bằng in ở Việt Nam anh ạ. Bởi vì cái đối tượng ở Việt Nam mới là cần biết để khai sáng.
Ông
nhân anh nói
tôi để cho ông
báo cho anh Phạm Thành nó có một quyển sách mà trong cái chương trình gì đó của Hoa đó họ đã giới thiệu trong cái phần nhân ông Trọng mà xin giới thiệu ông Trọng lên một cái quyển sống trăm đúng rồi, thì họ cũng đọc cả toàn bộ cái lời giới thiệu quyển sách này của Phạm Thành anh ạ.
Thưa nhà văn Phạm Thành, tôi đang để cho ông mở miệng, tôi đang để cho ông mở miệng ra nói về những cái người mở mồm. Ông cứ nói đi, tôi nói cho ông nghe, như thế này. Những người can đảm không phải là những người can đảm như ông không phải là những người đi tìm rắc rối đâu. Ông không phải là người đi tìm rắc rối đâu. Vận mệnh của chúng ta sống trong chính bản thân của chúng ta. Chỉ cần can đảm một chút là nhìn thấy nó, và ông nhìn thấy cái người mở mồm mà. Ông là người Bắc Kỳ, ông là người Bắc Kỳ như tôi vậy, ông biết cái nghĩa của chữ mở mồm và mở miệng mà. Tôi cảm ơn ông lắm. Khi ông dùng cái chữ mở mồm, nó chưa bao giờ dám mở mồm để nói một điều lợi cho dân tộc Việt Nam.
Vâng. Anh ạ, à, tôi thì nói thật với anh là tôi thì chỉ gần đây thì là từ năm 12 đến bây giờ thì tôi biết mạnh mẽ hơn. Nhưng mà không phải đến cái năm đó tôi mới nhận chân được cái cộng sản nó như thế nào đâu. Anh nên nhớ là quyển Hậu Chí Phèo của Phạm Thành là in năm 1991, là cái năm mà Đông Âu Liên Xô sụp đổ ấy, thì cộng sản Việt Nam họ run sợ, cho nên là họ mới cho Phạm Thành in cái quyển Hậu Chí Phèo ấy. Thì quyển Hậu Chí Phèo ấy là nhân vật chính cũng là ông Hồ Chí Minh thôi. Và trong quyển ấy Phạm Thành nói là tất cả cái bọn cán bộ lãnh đạo của Việt Nam từ Hồ Chí Minh cho đến Lê Duẩn, Trường Chinh là cái bọn Chí Phèo, cái bọn Chí Phèo tái chế lại trong cái chầu Việt Nam này thôi. Thế thì từ đó Phạm Thành đã biết rồi. Thế thì bây giờ từ năm 12 đến bây giờ thì khi có cái mạng thông tin truyền thông nó phổ biến rộng rãi hơn thì đấy là một điều kiện để mình tra cứu lại, mình đi tìm hiểu thêm các cái nhân vật mà tìm những cái bằng chứng để xác định cho họ là ai. Thì Phạm Thành cũng là người lấy hết. Ngày xưa Phạm Thành biết là như nào đấy, nó lờ mờ thôi, là từ tư tưởng của ông bố Phạm Thành thôi. Ông bố Phạm Thành chỉ nói một câu khi Phạm Thành mà đang ở nhà quê ấy, và đang đi học phổ thông á, bố Phạm Thành cũng là một đảng viên cộng sản Đông Dương cơ, nhưng mà sau bỏ đảng không theo nữa, thì ông chỉ nói một câu này này, nhưng mà không biết cái chế độ này nó sẽ đi đến đâu, mà dùng toàn những cái bọn vô học luôn anh, những cái bọn ấy thì biết gì mà quản lý xã hội để có thúc đẩy xã hội phát triển. Thế là ông bố Phạm Thành nói câu ấy, và Phạm Thành mang cái tư tưởng ấy đi vào cuộc sống, thì đi đến bất kỳ nơi đâu thì cái câu nói của bố Phạm Thành đều được chứng minh rằng bọn cộng sản nó toàn dùng những cái bọn lưu manh, cái bọn ngu dốt, nó chỉ cần trung thành với nó là được. Trung thành của nó nghĩa là gì? Nó bảo gì nghe đấy, nó bảo cắn ai thì cắn anh ạ. Cho nên
alo,
khi mà Phạm Thành xâm nhập vào cuộc sống thì Phạm Thành càng thấy cái điều bố Phạm Thành nói là đúng, như từ đấy mà Phạm Thành mới đáp họ lên. Cho nên là sau này thì Phạm Thành có nghiệm chứng mà có thấy rằng là cộng sản 12 lần đại hội đảng thì coi như là 12 lần sàng tuyển, 12 lần ấy chỉ đi lại những cái bọn vớ vẩn, cái bọn ngu dốt nó đưa lên. Cho nên Phạm Thành kết luận là chế độ cộng sản càng kéo dài càng lâu thì những cái thằng cao nhất, thằng to nhất là cái thằng ngu nhất, thằng hèn nhất. Anh ạ, hiện nay rõ ràng đúng như thế. Nguyễn Phú Trọng là một thằng ngu, thằng hèn. Anh ạ, một thằng ngu, thằng hèn, không biết gì đâu. Tôi nói ngu hèn ở đây là so với cái đội ngũ trí thức, chứ còn so với những người nông dân, ngu học, những công nhân thì đương nhiên ông ta có chữ hơn. Nhưng mà so với trí thức, ông ta không biết cái gì hết. Ông ta là một kẻ ngu. Trong đầu ông ta chỉ có chủ nghĩa xã hội và 4 tốt 16 chữ hàng. Ngoài ra, mà cái chủ nghĩa xã hội bây giờ nó là bị chết như thế nào, bị người ta bắt chiếu như thế nào, ông Nguyễn Trọng cũng không hề biết. Và ông vẫn tiếp tục dùng những cái luận điểm đã bị người ta bắt vào sở lát rồi, ông vẫn dùng cái đó để ông nói với 4 triệu đảng viên của ông ấy, ông vẫn nói cái điều đó với nhân dân của ông ấy đấy. Thì nhân dân thì chả biết gì, thì họ tin họ nghe, họ vẫn vỗ tay đấy. Nhưng mà trí thức ai mà nghe được, ai mà nghe được. Vì cái điều đó nó thành quá khứ ở dĩ vãng rồi. Cái luận thuyết về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, người ta đã mất một sở tác rồi.
Nhiều
mấy chục năm nay rồi.
Nhiều người lắm.
Ông Trọng vẫn cứ nhai lại cái điều đó thì chứng tỏ là ông là thằng ngu. Còn ông hèn là cái chỗ gì? Ông đất nước mất, bị xâm lược, Trung Quốc nó chèn ép thì không dám thêm một câu. Đó là một thằng hèn. Anh ạ. Để tôi khẳng định như thế.
Nhiều.
Mà ông ấy bây giờ là người đứng đầu cả về đảng và chính quyền, tức là chủ tịch nước mà, ông là tổng bí thư mà, tức là to nhất rồi. Thế thì ông ấy, cho nên là to nhất rồi mà ông lại ngu hèn như thế, thì đấy là một cái bằng chứng, đấy là một cái hiện thực trông thấy sao đấy, rằng chế độ cộng sản càng kéo dài càng lâu bao nhiêu thì những cái thằng mà đứng đầu to nhất lại là những thằng ngu hèn bấy nhiêu. Thế nếu ông Trọng so với ông Hồ Chí Minh ngày xưa, đúng, ông cũng đi sai đường, nhưng mà ông ấy đâu cũng ngu như vậy. Ông ấy giàu thông minh, giàu hoạt chứ. Ông chỉ đi sai đường, ông dẫn dắt dân tộc theo ông Học Thuyết sai lầm. Mà cái lúc bấy giờ, cái sự sai lầm của Học Thuyết Cộng sản nó chưa lộ ra, thì có thể thông cảm cho ông được. Rồi lúc ấy người ta thấy cái này có thể như một cái điểm tựa để người ta giành độc lập dân tộc, thì mình có thể thông cảm chứ. Chứ bây giờ mọi cái đã rõ khả ra rồi, nhưng mà ông cũng chẳng cũng không biết. Rồi những cái ông như Trường Chinh, ông Giáp như thế thôi, họ cũng phải chi tiết, họ không biết chứ. Họ không biết chứ, họ đi sai đường thôi. Thì cái sai đường lúc bấy giờ chưa có một cái hiện thực đổ vỡ nào của chủ nghĩa xã hội, thì họ kiểm chứng, thì mình thông cảm thôi. Chúng ta phải nhìn khách quan như vậy anh ạ. Nhưng bây giờ thế giới nó đã rất rõ ràng rồi, cái chủ nghĩa xã hội là cái là một cái không được, không thoát được. Đi 100 năm, 1.000 năm, 1.000 năm cũng không đến được, vì nó không bao giờ có cái điều gì để mà đến.
Thưa,
thưa nhà văn,
nhà văn Phạm Thành, thưa nhà văn Phạm Thành, tôi mới nói với ông xong là tất cả những người khách lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đều là những người cộng sản cả, ông cũng là những người sống trong cộng sản, ông cũng là những người được học cộng sản vậy. Tôi thưa với ông như thế này, ông nói ông Nguyễn Phú Trọng, tôi nhiều khi tôi gọi bằng ông tôi cũng ngượng miệng. Gọi bằng viên chức như bà Lê Hiền Đức, bà nói gọi viên chức đi. Viên chức này đã được giáo sư Nguyễn Thanh Giang cho cái tên là Trọng Lũ. Dầu có mười mấy lần đảng sẽ họp đi chăng nữa, như ông vừa mới nói, nếu đảng mình không nếu đảng mình, tức là đảng của nơi ông đang ở ấy, mà không biết mình đi đâu thì có chọn con đường nào nó cũng chẳng làm cái chó gì cả, không ạ. Có hai cái điều ấy, ông với tôi phải xác nhận với nhau và chứng minh với nhau là mình phải biết chính niềm tin của chính mình. Mình phải biết cái gì mình sẽ chết và mình sẽ chết đi đâu. Ông có nhắc đến Hồ Chí Minh là một người đàn ông như tôi với ông vậy, được quyền lấy vợ, được quyền lập gia đình, được quyền có con. Nó không cho lấy nhiều lắm, nhiều đàn bà lắm. Ông biết mà, Hậu Chí Phèo, ông vừa mới nói mà. Một con người không nhìn thấy cuộc đời mở rộng hay eo hẹp thì làm sao có lòng can đảm với người khác được, thưa nhà văn Phạm Thành.
Dạ vâng.
Điều suy nghĩ của tôi đúng như vậy có đúng không? Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Vâng, đúng anh. Rất là đúng anh ạ.
Ông một phần nào trong cuộc đời của ông ấy, ông lớn lên, ông tốt nghiệp báo chí, ông giỏi lắm. Ông đã hy sinh vì một tư tưởng, cái điều đó là điều cao quý ông. Điều cao quý. Nhưng còn cao quý hơn, còn cao quý hơn biết bao nhiêu nếu như ông ấy đã biết hy sinh về cái tư tưởng đúng đó. Tôi nhận xét về Phạm Thành như vậy có đúng không? Tôi nhận xét về Phạm Thành như vậy có đúng không?
Cũng đúng anh ạ. Và tôi thì nói thật với anh rằng là không biết tại sao gia đình tôi là bố mẹ tôi cũng là người có chữ, ông ngoại tôi còn đi thi ở triều đình Huế cơ. Thế là nhà ông luôn luôn dạy là sống nó phải có ích. Chứ sống mà cho nó nhiều tuổi, lúc nào cũng bóng mượt thì chẳng khác gì là cái giá khoác áo và cái bụng lưng cơm. Mà trong dân gian người ta gọi là giá áo chữ cơm đấy. Thế là dành cho những người mà chỉ sống về cái không có giá trị, có đạo đức gì. Và Phạm Thành cũng đã được nói rằng nếu mà con người sống như thế thì đúng là thật là phí công sinh thành của bố mẹ. Thì tôi cũng luôn luôn xác định như vậy từ xưa. Nhưng mà có điều là lúc nào nó biểu hiện ra được thì cũng không phải là mình có thể quyết định được. Nó cũng do cái thời thế nó biến chuyển, và cũng như là thời gian nó biến vật từng trang ra để cho mình nhấn được nhật thì mình mới thay đổi được. Chứ còn cũng không biết từ đâu mà tôi không bao giờ ưa cộng sản, đúng không ạ? Tôi nói thật với anh, bây giờ xin phép anh cho được tự sự. Tôi người ta nói cũng là như là một hàng đứng đỏ, vì tôi học tốt nghiệp phổ thông, rồi tôi đi bộ đội, rồi tôi đi học trường dân ứng trung ương, rồi tôi ra làm báo Đài Tiếng Nói Việt Nam, cái cơ quan to nhất, rồi tôi cũng làm đến chức trưởng phòng tư kỹ thuật soạn, rồi là chủ tịch công đoàn ở đấy. Nhưng có điều là họ cứ rủ tôi vào đảng, tôi không vào ạ, tôi rất khó không vào. Cho nên nhiều bạn bè mới nói vui câu này, nếu ông Thành vào đảng thì có khi cái chức tổng bí thư của ông Nông Đức Mạnh hay là cũng biết Vũ Trọng hoặc ông Thành ấy chẳng phải của các ông kia. là họ cũng đánh giá cái bản lĩnh và cái hàm lượng trí tuệ của tôi là hơn hẳn chúng nó. Nhưng bây giờ ông Trọng thì về trí tuệ này có cái gì mà có thể so được với tôi? Tôi nói thật không thể đo được. Cái chức của ông là cái chức hạng chỗ con cắp. Dân có bảo ông ra. Bây giờ tôi, ông cứ ra. Bất kỳ cái chức gì ông cứ ra, ông tranh cử với tôi cho phổ thông đầu phiếu. Tôi chấp ông một nửa số phiếu luôn. Xem là tôi hơn phiếu hay ông hơn phiếu. Nhất Phạm Thành nói điều đến cái lúc người ta cứ bảo ông Thành trôn lên đoạn đây. Không, cứ thử xem. Cứ thử xem. Tôi chấp mạng sống của tôi đấy. Nếu tôi thua ông ấy, tôi tử luôn. Tôi tự cắt cổ ông, tôi luôn. Tôi phải ba cái mạng sống cho tôi nói cho thế đấy anh ạ. Đấy, cho nên là mình chỉ như vậy. Vậy mình suy xét một vật gì đấy thì nó phải có hồ sơ anh ạ, nó phải có cái hồ sơ ra. Cái dân Việt Nam họ cái cảm tính lắm anh ạ. Họ biết được họ lên chức, họ lên quốc quyền là họ thành người tài, người giỏi, thì cái đức đây đâu phải như vậy. Anh có đức phải có hồ sơ về đức độ, anh có tài năng có hồ sơ về đức về tài năng, anh có công phải có đấy về tài năng chứ đâu phải cứ có chức công quyền, có chức công quyền mà anh phá hoại, anh tham ô tham nhũng, anh bán đức cho đầu ngoại bang, anh làm nô lệ cho ngoại bang, cái gì công anh ở đâu, đức anh ở đâu, tài anh ở đâu đấy. Thế thì tôi nói thật với anh, bây giờ cũng chả phải đến lúc này, bây giờ mình già rồi mình chết lúc nào cũng được, thì nói ra thì người ta là bảo là mẹ bây giờ ông già rồi ông chết lúc nào mà được, mà ông nói vậy. Nhưng rõ ràng lại thì có bao nhiêu những người trẻ hơn họ tương đương cái tuổi của mình, họ có sao nói ra đâu, họ vẫn cứ cung cúc còn đảng còn mình. Thế thì sao, tôi thì không, tôi chiến đấu cho dân tộc và đất nước, mục tiêu là dân Việt Nam phải có dân chủ, có tự do, cộng sản cầm quyền, phải chấm dứt độc tài, lại thấy cộng sản cầm quyền. Mà cái luật lý của tôi, tam đoàn luận của tôi là gì? Việt Nam muốn có dân chủ trước hết phải giải tán tận cộng sản cầm quyền. Nếu mà đấu muốn qua đến dân chủ mà lại không vì mục tiêu giải thể cộng sản cầm quyền thì không bao giờ có dân chủ hết anh ạ.
Tôi nói
ở nước ngoài các anh nhận thức như thế nào, nhưng Phạm Thành thì khẳng định một điều đó.
Không.
Phạm Thành nói điều đó ra cũng có nhiều người người ta cũng không đồng ý đâu.
À, không cần. Ai đồng ý?
Và còn một chi tiết mới gần đây là có rất nhiều lực lượng người ta bảo Phạm Thành coi như là mà đấu tranh với cộng sản như thế không trừ một ai, phê phán không trừ một ai. Điều Hồ Chí Minh ông biết đi, Phạm Thành cũng phê phán ông cả chục bài, ông Nguyễn, ông Trọng gần 100 bài, nhưng mà lại không bị bắt. Thế người ta bảo Phạm Thành là một là dư luận viên cao cấp anh Minh ạ, hai là đặc phái viên của Tập Cận Bình nằm ở Hà Nội, cái thứ ba là nhân viên CIA. Chỉ có ba cái gì đấy, thế là hoàng tài như thế, người ta
tôi
không bắt đấy.
Tôi,
anh không mạng,
tôi nói
đang ôn hạ về cái chuyện đó. Đấy, còn quay lại một tí anh ạ. Đấy là bây giờ xin mình trả lời cho hỏi khác của anh ạ.
Tôi nói nhà văn nghe, người ta có nói ông là cái gì, ông là ở đâu đến cũng được, không thành quan trọng. Nhưng chúng ta biết đấy, tôi với ông là con lạc cháu rồng mà. Tôi với ông có cùng một tổ tiên mà. Tổ tiên của ông với của tôi đâu phải là tổ tiên là mà mấy thằng cộng sản đâu. Cộng sản nó không tìm, nó không kiếm, nó không theo đuổi sự thật. Đã 40 đã 40 mấy năm mà ngày xưa bên cộng sản nó nói là anh em bốn bể một nhà, anh em nam bắc một nhà, tại sao nó vẫn đi tìm kiếm, nó vẫn theo đuổi chúng tôi vậy? Mà chúng tôi có ngại gì đâu, chúng tôi có ngại gì đâu. Nếu nó đi tìm kiếm sự thật, nếu quân đội nhân dân đi tìm kiếm sự thật thì như ông nói, thì như ông vừa mới nói, đầu năm tới cái chế độ này nó phải đi. Cái chỗ này nó không còn đứng đây được nữa. Gươm đâm dao đâm có lúc thành thương tích đấy. Những lời nói của ông với của tôi ấy, có lẽ nó hận ông hận tôi suốt đời đấy. Tôi
công sản đi.
Tiêu
sản này nó, tôi học cái chuyện tuyên vấn nhân dân thầy một điều, tất cả các cái ghi mổ, các cái bản viên đều quán triệt một điều này, thì nhân anh nói sự thật. Thì tôi mới nói này, đúng là cộng sản nó chả bao giờ tìm ra, thì làm cái gì là vì mục tiêu của nó thôi, vì mục đích của nó thôi. Nó bất kể đúng sai, nó bất kể nhân đạo hay không nhân đạo, nó cứ mục tiêu nó là huy được quản lực, mọi nguồn lực, mọi nguồn lực để đạt tới cái mục tiêu của họ. Đấy là cái phương châm hành động cũng như là của Cộng sản Việt Nam. Như họ dạy tất cả các đảng viên rồi những cái người mà được cán bộ cao cấp học trường này, người ta dạy một câu nó như là trong cái giáo trình họ là nếu mà nói sai mà có lợi cho đảng thì cứ được nói, cứ nói và phải nói và nói nhiều, nhưng nói đúng mà không có lợi cho đảng thì không được nói, không được nói ham lại. Đấy là một cái điều mà các giáo sư, các Mark Lê ở các cái trường học viện cao cấp Mark Lê ở Việt Nam phải đang dạy cho tất cả các học viên cũng như các đảng viên, và ai cũng phải nằm được đấy. Đấy là nói sai mà có lợi cho đảng thì cứ được nói nhiều, mà nói đúng mà không có lợi cho đảng thì không được nói.
Ông có nói đến học viện Mark Lê cái chó gì đó, nó giống như nhau cả mà. Cách đây 1-2-3 tuần gì đó tôi làm chương trình này, tôi đọc Giang Trạch Dân nó từ bỏ bố mẹ nó mà. Cách đây 1-2-3 ngày gì đó tôi làm chương trình này, tôi cũng đọc Tập Cẩm Bình, mẹ Tập Cẩm Bình nó phải bán thân mà, bán thân cho đảng, bán thân cho các đồng chí. Ông biết là quê tôi ấy, cách bên nhà Trường Chinh chỉ có một con sông thôi, nó cũng bỏ bố mẹ nó mà. Ông ơi, có 4 điều lên chúng nhà văn Phạm Thành, ông lên lầu 4 đi, bắt đầu chúng ta gặp trở ngại kỹ thuật đấy, không biết là nó bắt đầu nó phá hay sao đấy, ông nghe được tôi không? Từ đầu đến bây giờ 30 mấy phút tốt lành lắm, bây giờ bắt đầu có sự trở ngại rồi đấy. Ông lên trên lầu 4 ông nói cho nó rõ đi. Bây giờ thế này, ông cúp đường máy, ông cúp đường dây của ông đi. Cô Nam Phương sẽ gọi lại, chúng ta nối kết đường dây lại. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì chúng tôi gặp và trở ngại kỹ thuật với nhà văn Thành. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây chúng tôi với nhà văn Phạm Thành. Anh Phạm Thành nghe được chưa anh?
Dạ, nghe được anh ạ.
Bây giờ nghe tốt hơn rồi. Chúng ta, như phần đầu tôi nói, chúng ta đang đi vào những ngày cuối cùng của tháng 7 và sửa soạn bước sang tháng 8, vẫn là mùa hè bên Hoa Kỳ này. Nhưng tháng 8 nó làm tôi sợ, nó sợ hơn là vì nói đến tháng 8, đấy là nói đến những cái ngày mà Việt Minh nó cướp chính quyền. Rồi nếu nói đến ngày mùa tháng tư đen năm 1975, nó cũng vào nó cướp chính quyền ở miền Nam. Cái chữ cướp như vậy, ông nó có sợ trong lòng ông không? Đối với chúng tôi nó sợ, chúng tôi sợ lắm ông. Chúng tôi không sợ những thằng Cộng sản, nhưng mà chúng tôi sợ nó đi ăn cướp.
Đúng rồi.
Ông nói đi.
Bây giờ cái nỗi sợ này nó cũng lan tràn khắp cả Việt Nam anh ạ. Cái sự tàn ác của Cộng sản trên tất cả các mọi lĩnh vực, từ khủng bố, uy giáp, chặn đường làm ăn, chặn đường sinh sống, rồi cướp của giết người, nó lù hết. mà nó là dày đặc anh ạ. Nó không phải chỉ ở công trường xí nghiệp với các doanh nghiệp đâu, mà nó mò vào tất cả các cái nhà của từng người dân ở đồng bằng cũng như là ở miền núi, miền Bắc cũng như là ở miền Nam. Đâu đâu cũng có những cái làm đó anh ạ. Cho nên dân chúng bây giờ sợ cộng sản lắm. Sợ bản thân những cái người mà bây giờ có làm cái dân xã hội ấy, hội hội cờ đỏ thì cũng là vì sợ mà nhập vào cái chỗ đó để tìm kiếm cái sự an thân thôi. Đấy. Thì đấy là một cái hiện thực mà nó vẫn cứ tồn tại. Mà tôi cho rằng là cái những cái hành động độc ác, những cái hành động phi nhân, anh ạ, giết của giết người, nó tóm lại như thế, cộng sản nó không bao giết đâu. Nó là bản chất của họ. Khi mà họ dừng cái đó thì có nghĩa là họ không còn tồn tại nữa. Thế nhưng mà ai bắt họ dừng thì đấy là một vấn đề. Nó là phải là cái sự giác ngộ của rất nhiều người, của rất nhiều lực lượng, từ bộ đội, công an, binh lính, công chức nhà nước cho đến toàn dân. Phải đổi lên chắc mặt tay tội ác của nó lại. Dùng biện pháp mạnh thì nó mới dừng được. Còn nếu mà bây giờ dân cứ sợ quá, cứ u mê quá như thế này thì nó vẫn cứ tiếp tục, nó vẫn cứ tiếp tục ngồi trên đầu mọi người và nó tiếp tục gây hành. Thì cái điều đó thì ở đâu như ở Việt Nam thì đi đến bất kỳ vùng nào để thấy được đó. Ở vùng nào, gia đình nào cũng có. Anh tôi nói ví dụ như cải cách ruộng đất chẳng hạn, nó lấy 5% dân số ra để nó đấu đố đi ra thì có ngày nào không? Cái gia đình của họ tộc nó không dính ra. Cho nên cả đất nước này bây giờ nó là dân ngoan hết. Tính từ khi cộng sản cầm quyền từ năm 1945 đến giờ, huy động đánh Pháp rồi 25 diêu rồi đánh Mỹ, rồi cải cách ruộng đất, rồi cải cách công thương nghiệp, rồi vào xuất quân vào và cấp Việt Nam mà. Thì tội ác họ vô cùng lớn anh ạ, vô cùng lớn, dày đặc, không biết là sẽ thể như thế nào thế đấy, không biết là mọi người như thế nào. Tôi và một nhà văn nhiều khi tôi biết cái gì đó, tôi ngồi tôi nhắm mắt lại trên cái đề tài này thì tôi thấy đất nước này nó ma hồn ma, nó hiện lên nó khắp mọi chỗ anh ạ. Những cái tiếng kêu oan của những người dân vô tội bị cộng sản nó giết, tôi cứ nhìn thấy lùm khổ khắp mọi nơi. Đấy, không phải chỉ trong giấc mơ đâu, tôi chỉ ngồi tôi nhắm mắt lại rồi nghĩ về đất nước này, tôi nghĩ về những cái đoàn quân mũ cối 55 xe tăng xuống ống còn tràn vào trong miền Nam, họ tràn vào các cái bản đường, hoặc là những cái đội quân áo đen họ đi cưỡng chế đất đai, rồi cướp đất của nhân dân, rồi cải cạo thông thương, bắt các ông chủ doanh nghiệp này, rồi đấu đố cải cách. Anh ạ, tôi thấy những hồn ma nó nhiều lắm. Không biết là anh ở bên Mỹ thì bây giờ phải tách khỏi môi trường ra, không biết. Nhưng mà tôi là ở Việt Nam, cho nên là có những lúc hồi trưởng ngày Việt ấy thì tôi cứ thấy những cái hồn ma kêu oan của dân Việt Nam nhiều lắm, nhiều lắm. Và cứ nhắm mắt là nhìn thấy là những đầu dây máu chảy, những người nông dân quần thâm chân lấn mắt tét áo nâu sòng, nhưng mà lại cứ thấy được kêu thương, kêu gào nỗi oan nhiều lắm mày. Nhiều khi tôi suy sụp điều đó, và nhiều khi tôi cũng từ đó mà tôi cứ căm giận chúng nó thôi.
Tôi thưa nhà văn Phạm Thành, ông nói đúng đấy. Ông nói đúng là vì thưa với ông như thế này này, khai mào bắt đầu chiến tranh ý, thì nó chỉ có một đám mấy thằng cộng sản thôi. Nhưng mà những người chết là ai? Những người chết là ai? Đều là những người dân, những người thanh niên như ông ngày xưa, ông còn trẻ hơn, nhưng ông cũng đã đi vào Trường Sơn rồi. Những người chết trong miền Nam chúng tôi là ai? Tôi đã phải chạy nó, bố mẹ tôi đã phải chạy nó từ năm 1954 cơ mà. May mà tôi không chết. Tôi vẫn nói tôi may mắn nhiều lắm hơn với những người đồng đội của tôi. Tôi không chết, tôi không phải đi tù ông ạ. Tôi không phải đi tù. Ông nếu mà ông có nhìn thấy hồn ma, nếu tôi nhắm mắt lại tôi cũng nhìn thấy những hồn ma như vậy thôi.
Vâng. Đúng rồi, đây thì tôi ngày xưa thì tôi đi bộ đội thì tôi là anh lính lái xe. Ở nhà nó thật ra là tôi chỉ có gọi là tiếp xúc cho những cái ông đi phía trước thôi. Nhưng bản thân tôi thì nói thật cũng không chưa cầm súng mà bắn vào ai, chưa đổ một viên súng nào.
Chưa cầm súng.
Thế là tôi nói thật đấy, nhưng mà cái việc mình chở đạn dược lương thực cho cái đội quân kia thì anh cũng đã dám giết cái tay cho tội ác rồi. Anh không thể nói như vậy mà anh vô tội, tôi đúng anh. Bây giờ mình cứ phải sòng hàng cái nói tôi chưa biết bắn súng, tôi là bộ đội nhưng tôi chưa nổ súng, nhưng tôi là lái xe, tôi lại mang súng đạn, mang lương thực, để nuôi họ khỏe, để nuôi họ mắm đi. Anh cũng là đã có tay vào tội ác rồi, đừng nói là anh không có tội ác, tôi cũng phải tự nhất như thế. Và mình đã là một người lính, đã là dù trực tiếp tôi dám biết anh đã tiếp tay rồi tội ác. Mà cái đau đớn nhất là anh của tôi, anh biết không, cái đau đớn nhất mình như thế này, mình ngây thơ mà không biết rằng cấp trên nó bảo mình bắn là mình bắn, mới đi mình đi, mà mình không biết rằng mình đã bắn vào đồng bào mình. Mình muốn cả vào tương lai của chính mình này luôn. Vì tiêu diệt chế độ Việt Nam Cộng Hòa là tiêu diệt chế độ của người Việt Nam. Còn chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một cái chế độ dân chủ hơn hẳn cái dân chủ xã hội chủ nghĩa nói chung và của Bắc Việt nói chung. Thế thì anh lại đi tiêu diệt một cái chế độ mà nó văn minh hơn mình, mà lẽ ra mà đúng ra là chế độ văn minh thì phải đi theo cái mô hình đó, thì anh vô tình anh đã tiêu diệt một chế độ, thì có khác gì anh đã bắn chính vào tương lai phải không? Tương lai là dân chủ đúng không, và chế độ Việt Nam Cộng Hòa đang là một chế độ dân chủ hơn hẳn dân chủ, không phải hơn hẳn đâu mà là khác hẳn với chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Tức là cái chế độ dài này mình là một cái anh lính xung kích đi vào đó để mình tiêu diệt một cái chế độ đó, mà đấy là một cái tương lai của bất kỳ một cái thể chế nào tử tế đều phải khó cho lần chế độ dân chủ như thế, thì anh phải tiêu diệt nó, thì đúng là anh đã tiêu diệt chính anh.
Ông có nhắc đến thưa nhà văn Phạm Thành, ông có nhắc đến việc cộng sản, những người cộng sản nó bắn vào người dân mình, cái chuyện đó là chuyện chắc chắn, ông nhìn thấy rồi, chúng tôi cũng nhìn thấy rồi. Nếu mà ông chưa đọc cái cuốn Hố Chôn Người Tập Thể của nhà thơ Trần Đức Thạch, ông
dạ,
đọc đi.
Có thuộc cái nhà tôi có đọc rồi
nhỉ. Ừ. Ông hiểu không? Ông biết rồi.
Chúng là bạn mà.
Dạ. Có tội nghiệp con người. Nó không cho đi đâu.
Tôi còn biết nhiều, đấy là một chuyện thôi, tôi còn biết nhiều những chuyện khác nó cũng tương tự như thế. Ví dụ như là những cái binh đoàn của Việt Cộng vào đấy rồi là giết người, rồi lại tìm mọi cách để mà đổi với Việt Nam Cộng Hòa. Rồi cướp của cải của người dân, rồi lại ngụy trang bằng cách là đổi cho lính của Việt Nam Cộng Hòa, nên nhiều lắm bạn ơi. Tôi có những trường hợp tôi biết là không nhiều bạn đâu ở kể. Và anh nên nhớ rằng những cái câu chuyện như là anh Thạch anh biết ấy, thì còn nhiều người ở của người ta chết rồi, nhưng mà họ có thể cho dân đọc nhưng mà họ chưa dám công bố anh ạ. Để cái đó cũng nhiều đấy, và họ cũng là bây giờ họ cũng có nhiều người là nhà báo, có người là quan chức, nhưng họ cũng chỉ để tôi nghe thôi, nhưng họ không dám công bố. Thì cái chuyện đó bây giờ dần dần nó sẽ phơi lộ ra hết, rồi sẽ không có gì đấu được anh ạ.
Tôi nhắc lại với ông như thế này này. Thưa nhà văn Phạm Thành, tôi nhắc lại với ông trước khi chúng ta đang vào những giây phút chót rồi. Trên hành tinh trái đất này có hai cuộc di dân di cư vĩ đại nhất cho đến bây giờ, cho đến năm 2019 này. Đó là cuộc di cư của người Do Thái và cuộc di cư của người Việt Nam. Cả hai miền Nam và Bắc, hai cuộc di cư vĩ đại nhất. Và lý do gì người ta phải di cư, chúng ta sẽ đề cập đến trong một chương trình khác. Chúng ta đang vào những giây phút chót của ngày hôm nay. Tôi đã để cho ông phát biểu những điều sự thật trên cuộc đời này. Tôi đã để cho ông phát biểu, ông vui những điều gì ông làm là đáng giá. Bây giờ ông nói đi, còn đôi phút nữa tôi để cho ông nói một hai phút nữa và chúng ta phải chấm dứt. Thưa nhà văn Phạm Thành.
Dạ, thưa anh, là tôi thì đang sống ở Việt Nam, nhưng mà cuộc đời của tôi thì tôi cũng còn lâu nữa, nhưng mà tôi sẽ có những gì tôi có, tôi sẽ chiến đấu với cả thầy cộng sản cầm quyền và đấu tranh, kiên quyết đấu tranh cho cái nền dân chủ Việt Nam phải được xác lập. Việt Nam phải được hòa nhập với thế giới mình. Đấy là cái mục tiêu tôi chiến đấu mà tôi không bao giờ đầu hàng, dù có phải mắc mớ, dù có phải tu đầy. Tôi vẫn tiếp tục đứng với vị trí đó. Như vậy, nó cần thêm chúng ta là tức là tôi xác định đó là cái mục tiêu chiến đấu, cho nên tôi là không người gì đâu. Không có nói thì được, nói không có hành động nào đây là nhà cầm quyền có thể đang cấm về hành động cụ thể, cái tôi biết không có được đang cấm được của người tôi, đó là điều chắc chắn. Tôi có thể tuyên tiến đến chính quyền do đó, và họ làm gì họ làm, họ có thể bắt giữ tôi, họ tử hình tôi, ok, đó là việc của họ. Còn việc của tôi là tôi thực hiện quyền của tôi để tôi bạch những cái tính chất hành động của các người ta hiện nay đang khi mà dân tộc dẫn đến sự trọng của dân minh bắt nước mất tự độc là do cả đảng cộng sản đang cầm quyền thì chỉ một chế độ độc tài, và tôi sẽ chuyển đổi điều đó.
Thưa nhà văn Phạm Thành, những người cộng sản chiến thắng miền Nam hôm qua để lại cho Việt Nam hôm nay ba đạo quân, một đạo quân què quặt, một đạo quân than khóc và một đạo quân ăn cướp, ăn trộm. Tôi mới thưa với ông là khai mào chiến tranh là những tay cộng sản, nhưng mà những tay này nó không chết tại cuộc chiến, mà những thanh niên miền Bắc, thanh niên miền Nam mới là những người phải hy sinh. Cái chết của các tay chùm cộng sản hôm qua và hôm nay thực sự là lời chúc lớn, một lời chúc lớn lao dành cho nhân dân Việt Nam. Không có nó chúng ta không thể có tiến bộ, nó phải chết để chúng ta có tiến bộ. Những tay cộng sản sống lâu quá sẽ không chỉ ngăn trở làm thối chí những người tuổi trẻ, bậc con, bậc em của ông và tôi, mà còn làm thiếu đi sự kích thích tinh thần sáng kiến, sáng tạo và gây dựng một nước Việt Nam đẹp. May cho ông, may cho tôi là các đồng chí ta đều chết cả, và các đồng chí ta giết nhau chết một cách cho nó tiện việc sổ sách cho người Việt Nam, thưa ông. Nhà văn Phạm Thành và tôi chỉ hoãn.
Tôi tin rằng là cái chế độ cộng sản này nó không kéo dài nổi 5 năm nữa thôi nhỉ.
Cố gắng sống ông, cố gắng sống. Nhà văn và tôi chúng ta chỉ hoãn cái chết bằng cách sống, bằng đau khổ, bằng sai lầm, bằng mạo hiểm, bằng mất mát, và bằng cho đi cuộc sống của mình với tinh thần yêu nước Việt Nam muôn đời, thưa ông. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà văn Phạm Thành đã cố gắng không hòa hợp, không hòa giải, nhất định phải lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói cho bằng được sự thật thế nào là cộng sản. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới để nói về hai cuộc di cư lớn nhất của người Việt Nam và của người Do Thái, thưa ông. Chúng tôi cầu mong mọi sự hạnh phúc và an lành với ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đại sứ quán Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Mộc Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, tất cả những người này đã mang chương trình này đi toàn cầu trên Facebook cũng như trên Twitter. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bà Đầm Xòe Phạm Thành hôm nay đã được nói. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn bà Đầm Xòe Phạm Thành. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.